Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này thể hiện một tình thương và đạo đức qua những bài giảng rất thực tế của Thiền sư Lương Sĩ Hằng, nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho tất cả mọi người không phân biệt tôn giáo. Nếu chuyên cần thực hành một thời gian, sẽ gặt hái được một sức khỏe dồi dào, tâm thần an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Là ngày vui, á bạn, bị chi dũng trong thực hành. Cho nên mọi người chỉ biết chuyện bi trí dũng của phần hồn tâm đạo mà thôi. Cho nên ngày hôm nay mới thành hình được một đại hội giữa biển cả và giao liên với tất cả những cảnh thiên nhiên hùng vĩ của trời đất sắp đặt, để mở rộng tâm thức của chính mình, để thấy giá trị của đại bi. Và chính chúng ta tự làm chủ tiểu thiên địa sáng suốt này mà không học từ bi, làm sao phát triển từ bi ở tương lai, tha thứ và thương yêu xây dựng, chúng ta mới hình thành. Cho nên đại hội của Vô Vi không phải dễ tổ chức, rất khó tổ chức. Ban đầu nói tôi muốn tổ chức đi tàu, nói thì dễ, nhưng mà khi mà tiếp xúc với chiếc tàu, nó có sự giới hạn của nó. Làm rồi mới biết. Xưa kia Bùi Đức Lâm cũng làm, cũng rắc rối đủ chuyện hết, cũng khổ đủ chuyện hết, nhờ A Răng cũng gạt đủ chuyện hết. Nhưng ngày hôm nay chúng ta hiểu rồi, chuyện đời là tạm, mà chúng ta chỉ hướng về tâm linh đi, thì bất cứ giá nào chúng ta cũng thành tựu được. Sự dũng mãnh đó, tương lai chúng ta sẽ có những đại hội tốt hơn, vì qua những sự kinh nghiệm bỏ đời qua đạo, dứt khoát hướng về tâm linh, thì ngày hội tụ sẽ sáng lạng. Chúng ta ở đây, nhưng mà các nơi bạn đạo đều hướng tâm, kể cả Việt Nam. Giờ phút này họ vẫn tham thiền và hướng tâm về bề trên để dẫn dắt tâm linh của họ đồng tu đồng tiến, tham dự đại hội với chúng ta. Anh em chúng ta rất nghèo, nhưng mà vẫn có tâm, và tâm chúng ta phải bước trùng dương để về quê xưa chốn cũ, thì chúng ta bất chấp tiền tài danh vọng, cho nên chúng ta mới có được ngày hôm nay thực hiện tình thương và đạo đức như trời đã ban. Như bây giờ chúng ta đi đại hội hùng vĩ giao liên này, các bạn nhìn cảnh núi sông núi biển, các bạn thấy vô cùng vĩ đại, đánh thức tâm hồn chúng ta có dũng chí. Ngày nay chúng ta mới đi đến đây và xem được những cái cảnh vĩ đại. Xem hình, nghe người ta nói không bằng gì là chúng ta đã xem cảnh thật, và luồng điển tâm thức của chúng ta giao liên thẳng những nơi thanh vắng như vậy mà vẫn sống động, dù thiên cơ biến chuyển ác liệt cách mấy, vẫn một lòng vững chắc thể hiện một cảnh thiên nhiên đặc sắc để cho mọi người cảm thức, thấy rõ khối óc của họ là vô cùng. Chúng ta có thể xác tiểu thiên địa, có kim mộc thủy hỏa thổ, chúng ta có khối óc đầy đủ núi sông vĩ đại. Nếu các bạn tu thanh nhẹ, nhắm mắt có thể thấy hết. Càng thanh nhẹ chúng ta càng thấy sự vĩ đại trật tự của thiên giới là vô cùng. Chúng ta đi ở thế gian mới một bước đường, mà chúng ta là người nghèo khổ, nhưng mà cố gắng vẫn đi được những cảnh ở thế gian, cho là tỷ phú, triệu phú, người có tiền mới đi được. Chúng ta người Việt Nam nghèo mặt, bỏ xứ chạy ra đây, ngày hôm nay chúng ta được tham dự bất cứ một chỗ nào trên mặt đất này, để hiểu và học và tiến trực tiếp, thay vì nghe những lời thiêng liêng, ảo tưởng, vô trách nhiệm đó, tu hoài không tiến. Chúng ta giao liên thấy rõ sự vĩ đại của trời đất đã hình thành, nhìn lại chính ta cũng là vĩ đại. Cái thể xác cấu trúc từ siêu nhiên hình thành tới bây giờ không có người thế gian nào chế được, mà chúng ta toàn là khối óc thực hành trong trật tự dũng mãnh tu tiến. Ngày nay chúng ta mới có cái đại hội tâm linh là do bạn đạo. hình thành. Ban tổ chức chỉ phục vụ trong trọng, trong trật tự và phát triển đều theo nhu cầu hiện hành mà phục vụ cho chung. Cho nên cái đại hội là đại hội của bản đạo, cho nên bản đạo phải ngồi lại với nhau và xây dựng cho tốt. Chúng ta là một khối người đang thực hiện tình thương và đạo đức. Thế gian này chỉ có một đạo mà thôi, đạo tình thương và đạo đức, chứ không có phải là hình tướng để che giấu tâm lành của chúng sanh. Ngày nay các bạn thấy rõ rồi, dưới biển cũng có cuộc sống an nhiên, trên núi cũng có cuộc sống an nhiên. Nguyên khí của trời đất để giải tiến cho tất cả mọi tâm linh đồng tu đồng tiến, không phải dành riêng cho ai. Cho nên chúng ta càng đi tham dự đạo hội, mỗi sắc thái khác nhau, chúng ta thấy rõ kỳ này tôi học được cái gì, kỳ khác tôi đã học được cái gì. Rồi tôi gặp huynh đệ tỷ muội của chúng tôi đã trưởng thành bằng chỗ nào, trưởng thành chỗ nào, nhìn chỗ nào thấy sự trưởng thành, thấy cái tâm từ bi của họ đã phát triển đến đâu. Chúng ta đi về đường Phật giải thoát thì phải thực hiện tha thứ và thương yêu, thì mới thấy rõ tâm từ bi của đối phương. Thì anh em chúng ta đang thực hiện tâm từ bi, thương yêu nhau, xây dựng cho nhau. Nghe một tiếng đồng bào đau khổ, mọi người đóng góp, mọi sự đau khổ của bản đạo chúng ta không bao giờ bỏ qua. Đêm đêm lo tu thiền cầu nguyện cho chúng, xuất phát trong thực hành tâm lành của chính chúng ta, chứ không phải cầu cứu mà không hành. Cầu cứu mà không hành là những loại thiên liên vô trách nhiệm, nói lung tung mà không có trách nhiệm. Chúng ta là người trách nhiệm giải tiến để giao liên và tận độ tất cả. Kỳ này các bạn dự tham dự du thiền, các bạn mới thấy điển là cần thiết. Điển cả càn khôn vũ trụ cần thiết, sống động. Và điển của cơ tạng khối óc của các bạn cũng sống động. Mà lập lại trật tự thanh nhẹ là chúng ta tiến về vô cùng hợp nhất hiệp khí cùng trời đất. Chúng ta mới thấy là hạnh phúc vô cùng. Cho nên mỗi kỳ đại hội bạn đạo tham dự đều vui và cảm thích. Thấy tôi có một cái tâm trạng khác về, tôi thấy thích tu hơn. Tôi là sửa tôi để tiến về kịp kỳ. Đời đạo xong tu, đời họ đã làm như vậy mà đạo tôi không tiến được. Tôi buồn. Bây giờ ngày hôm nay chúng ta ở trên tàu này, buổi họp ghế ngồi trật tự, chỗ ăn trật tự, phòng ngủ trật tự, mà chúng ta đầu óc nói chuyện không trật tự là chúng ta hổ thẹn lắm. Chúng ta tu trật tự sáng suốt, thấy rõ từ bi là cái gì, đời là gì, đạo là gì, cho nó phải rõ rệt. Đời phải dấn thân trong cố gắng, đạo phải thực hành phát triển tới vô cùng mới kêu hoàn đạo. Đạo mà cứ lấy hình ảnh bên ngoài che giấu tâm linh, cái đó không phải đạo. Ma quỷ không phải đạo. Lấy hình ảnh bên ngoài che giấu tâm linh là không phải đạo. Ma quỷ thì không phải đạo. Cho nên chúng ta chỉ tu hướng thượng giải thoát, thực hiện tha thứ và thương yêu mới tận độ quần sanh được. Học từ bi và thực hiện từ bi mới tận độ quần sanh. Mỗi người chúng ta có thể làm được, không phải đợi thành Phật mới làm được. Thành Phật là một kỳ công, mà chúng ta không trực diện những sự nan giải làm sao chúng ta giải quyết được. Những sự nan giải bây giờ ngày hôm nay chúng ta ngồi trên chiếc thuyền văn minh như thế này là rất nan giải, dễ gì mà có. Chúng ta sanh trưởng ở trong nơi chỗ nghèo, bị uy hiếp đủ chuyện hết, vì chiến tranh làm cho chúng ta không phát triển, thu hẹp khả năng phát triển của chính chúng ta. Mà ngày hôm nay chúng ta được dự trên du thuyền do biết bao nhiêu khối óc đã hình thành, thì chúng ta mới thấy rõ giá trị của đấng toàn năng là vô cùng. Nhìn thấy của chúng ta và nghe hiểu của chúng ta và nói được ra âm thanh này cũng là của đấng toàn năng mà thôi. Đấng toàn năng là thanh nhẹ vô cùng mới làm cho tất cả được. Và chúng ta không hướng về thanh nhẹ thì làm sao chúng ta có cơ hội tiến qua. Cho nên một kỳ đi như thế này, chung vui nhưng mà học hỏi, trực diện với tất cả những gì chúng ta muốn làm, chúng ta về nơi địa phương chúng ta sẽ làm với một cái pháp sẵn có trong tay, tu sửa để tiến hóa, để thấy sự hùng vĩ của đấng toàn năng là cái gì. Cấu trúc từ siêu nhiên đã hình thành, chúng ta có khối óc tay chân đi đứng toàn là tự động, đây cũng là vĩ đại, không phải là chuyện bỏ đâu. Không có khối óc con người làm sao chế ra chiếc tàu, không có khối óc con người làm sao ra chế được cái bóng đèn sáng suốt mà chúng ta đang ngợi đây. Cho nên những gì khối óc của chúng ta đều do đấng toàn năng đã và đang xây dựng từ bao nhiêu kiếp. Ngày hôm nay chúng ta có cái pháp trực tiếp khai triển trực giác để đi tới đó và thực hiện đứng đắn hơn. Chúng ta nhìn đó và về cố gắng áp dụng cái pháp của chúng ta khai triển, khai trí mở tâm và thực hành cho đến đích, thực hiện bi trí dũng rõ ràng. Hôm nay là ngày vui của các bạn, không nhiều thì ít, các bạn đã cảm thức rồi, thấy tổ chức, thấy cảnh thiên nhiên, hưởng được những cái dưỡng khí của biển cả, nuôi dưỡng tâm thân khỏe mạnh. Thì chúng ta cần gì? Cần vui để tìm hiểu thêm. Từ đây cho ngày cuối của đại hội, hôm nay tôi xin tuyên bố khai mạc, các bạn sẽ chung vui trong cái nhịp tiến của đời lãnh đạo. Đạo là tự nhiên và hồn nhiên, các bạn sẽ có cơ hội nhìn thấy sự tự nhiên và hồn nhiên. Đời là tất cả khối óc tổ chức phương tiện để giúp đỡ cho cơ thể được bình an. Ngay chiếc tàu này là đầy đủ phương tiện cho các bạn học về đời, đạo, sông, tu, tiên hoa tốt đẹp. Lúc nào cũng vô vi, lúc nào cũng hợp thờ, chứ không phải vô vi lạc hậu. Bằng áo rách đi xin là không có vụ đó. Thực hành phát triển vô cùng để phục vụ quần sanh thì không có tuổi thân nữa. Chúng ta khó có khả năng làm được, nên là xây dựng đi. Cho nên mọi người chúng ta vẫn ai cũng đi lao động, cũng làm việc để có đồng tiền, mà dành dụng đồng tiền để sử dụng trong chỗ xứng đáng để học hỏi và cởi mở tâm thức của chính chúng ta, chứ chúng ta không có hoang phí. Khi mà tâm thức của chúng ta cởi mở thì chúng ta sẽ có óc sáng tạo và làm những điều lành cho gia can tốt hơn và cho xã hội tốt hơn. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của Thiền sư qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Tôi ngồi thiền được 2 năm, năm đầu thì cảm thấy ổn định, nhưng năm thứ nhì cảm thấy bực bội. Như vậy có hành đúng pháp hay không?
Thì bây giờ có hành đúng pháp hay không thì tôi đã phục vụ và tôi đã làm ra chính bản thân tôi hành, lưu lại cho tất cả mọi người. Nên rảnh xem nó một ngày 2-3 lần để khuyến khích mình tu và thấy rõ mình đúng hay là không. Chứ cứ tu vô tôi ngồi tu, chứ có chừng tôi niệm Nam Mô Di Đà Phật này kia, có ông Phật độ, có ông Tám độ, rồi rốt cuộc ông Phật cũng không độ, ông Tám không độ là mình yếu. Còn nếu tôi khai triển tâm thức của tôi mở rộng đường đi trong cơ tạng tôi, và khối óc tôi sẽ bừng sáng ra, thì tôi mới mạnh. Vốn có sẵn mà không khai thác. Cũng như Thượng Đế cho chúng ta cái xác này là một tiểu thiên địa, một cái quốc gia nhỏ, nó không khai thác, kinh tế chúng ta làm sao dồi dào được, mặt mày chúng ta làm sao tươi sáng. Chúng ta có nhiệm vụ phải khai thác cái tiểu thiên địa này, tài sản cuối cùng trong cuộc đời của chúng ta. Mà không chịu khai thác thì chúng ta bị thua lỗ ở tương lai. Kinh tế thất bại, cái gì cũng thất bại, không phát triển được. Dũng mãnh dày công thực hành thì sẽ có kết quả.
Khi hành pháp luân chiếu minh, hai hàm răng đánh lập cập vào nhau, đó là vì lý do gì?
Cho nên phải hành pháp luân thường chuyển cho nhiều để đưa lên trên khối óc cho đầy đủ, khôi phục trật tự của khối óc thì bộ răng không có rung. Của chỗ lạnh, chỗ lạnh, chỗ nóng không có điều hòa nó mới rung. Còn khi mà làm cương quyết làm như vậy, có người làm thiền ngồi cái đầu nó rung, nó rẩy rung rẩy, nhưng mà tôi khuyên thét làm thét 2-3 năm nó hết trọi, nó ổn định, muốn ngồi méo chút không được. Nó thông hay là không thông đó thôi. Mà chúng ta áp dụng cái nguyên khí pháp luân thường chuyển
nay hít chút, mai hút chút, và liên tục như vậy nó mới mở bên trong. Khi nó mở được rồi thì nhâm đốc tương thông, con người ngồi vững vàng, không có méo mó và khỏe mạnh.
Khi thiền xong, lúc nằm ngủ cảm thấy trên đỉnh đầu phóng cao 1-2 thước, đó là ý nghĩa gì?
Cái luồng điện nó xuất ra. Vì trong cơ tạng chúng ta làm pháp luân thường chuyển nhiều đi, nó xuất ra thì vừa nhắm mắt thấy ánh sáng phóng ra ngoài, cái vía nó nhẹ rồi, thấy cái vía nó nhẹ rồi. Mình thấy phóng ra ngoài mà té là mình không, chưa có phóng ra ngoài, cái vía nó nhẹ đi quăng ở trong cái tiểu thiên địa này. Mình tưởng đâu ở bên ngoài, cái ngực của chúng ta là vàm trời, thấy cái vía đi vậy thôi.
Làm cách nào phân biệt được xuất vía trong bản thể và xuất vía ngoài bản thể?
Xuất vía trong bản thể là nằm xuống ngủ mới thấy đi. Còn xuất ra ngoài bản thể là ngồi thiền, nhắm mắt thấy xuất ra đàng hoàng. Có đi, có về. Đi được thì phải về được. Kiểm chứng rõ ràng. Cho nên vô vi không có cho tin chim bao. Thực hành để thấy, chứ không có cho tin chim bao. Chim bao là chậm tiếng rồi. Thực hành để thấy đúng hơn. Cho nên càng làm pháp luân thường chuyển nhiều thì hơi thở chúng ta sáng, nhắm mắt thì toàn thân chúng ta sáng, cũng như cái chiếc neon sáng sao chúng ta sáng vậy, mới bằng lòng ngồi lâu được, mà không có gục lên gục xuống, thẳng lưng ngồi thiền như vậy mới là đúng. Rút bộ đầu nó rút thẳng đi lên thì nó chỉ có thẳng lưng thôi, nó không có méo được. Bộ đầu chưa rút thì nó ngủ gà ngủ gật trong cái mê. Còn ta làm pháp luân thường chuyển khai sáng cái chu luật trong cơ tạng, nhâm đốc tương thông, nhắm mắt xuất phát đi lên rõ ràng.
Tại sao trong các bài giảng Đức Chúa Giê-xu không có nói đến nghiệp và ăn chay?
Jésus-Christ là chuyện của Jésus-Christ. Khổng Tử là chuyện của Khổng Tử, mà Lão Tử là chuyện của thằng Lão Tử. Còn Huỳnh Minh Bảo phải biết cái chuyện của Huỳnh Minh Bảo mới mở ra. Thấy rõ ràng như vậy. Mỗi người có một vị trí cũng tương đồng với nhau, mà hành hay là không, hành mới mở, không hành không bao giờ mở. Cho nên chúng ta không có lầm tưởng về kinh kệ hay là ông Phật này nói như vậy, ông Phật kia nói như vậy, ông Chúa kia nói như vậy. Cái vị trí của ông ở trong cái trường hợp đó, ông phải phát triển như vậy. Ngoài cái đó là ông không có làm gì hơn được hết. Thì chúng ta ở nơi nào phát triển nơi đó, cuối cùng chúng ta cũng là ánh sáng. Ánh sáng với ánh sáng hội tụ mới là đóng góp cho tất cả mọi người ở tương lai. Chứ đừng á, tôi vô vi tôi thấy không có phát triển, mà tôi đọc sách lão tôi thấy tôi hay hớm này kia nọ, rồi tôi đọc tôi thích kinh Chúa tôi thấy tôi hay lắm, nhưng mà không hiểu vị trí của Chúa là làm cái gì, Lão Tử là cái gì, và chúng ta là cái gì. Chúng ta cũng là một Lão Tử. Cái giống này từ xa xưa tới bây giờ vẫn còn, mà không chịu khai thác thôi. Không chịu khai thác là nó chỉ ở trong cái tham dục, mà khai thác, có cái pháp khai thác đó, nó mới trở về tam thai, tam thanh thượng trung hạ, nó mới thanh được. Chứ mình cứ ôm lý thuyết của ông Lão Tử, lý thuyết của lời giảng của Jikri là chỉ chúng ta làm không được, chỉ cầu xin độ thôi. Phải hành mới thấy, không hành đâu có thấy. Như tôi không nói, các bạn đâu có thấy giá trị của các bạn đang làm chủ của một tiểu thiên địa, một quốc gia nhỏ nhỏ không? Không thấy đâu. Tôi là một người nhỏ bé nhất ở trong sa mạc này, không có biết cái gì hết. Nhưng mà hiểu được rồi, mình trở về thanh tịnh để làm chủ cái tiểu thiên địa này, mình mới dấn thân khai thác cái tiểu thiên địa này, rồi mình thấy cái giá trị của càn khôn vũ trụ liên hệ với tiểu thiên địa bằng cách nào, mình mới dũng mãnh tu tiến được. Đó là kinh vô tự. Vô tự chân kinh nằm nơi đó mà không biết, không hành làm sao mở. Cho nên vô vi chỉ có hành, khai triển tịch giác thì nó mới biết được vô tự chân kinh của chính nó. Mỗi người một vị trí đâu có đụng chạm nhau. Lấy lý thuyết này gắn vô cái đầu kia, lấy đầu kia gắn vô cái đầu nọ là hư hết. Mà điển đụng điển nó cháy máy luôn, không có tiếng đâu.
Kính thưa thầy, cho con biết tại sao con tu hoài mà không thấy tiếng.
Con phải dồn lại cái nghiệp lực của con thế nào, hành đúng hay là không, hành cái pháp soi hồn, pháp luân thường chuyển làm đúng hay là không, pháp trung thường chuyển làm đúng là chỉ có mở không có nghẹt, chỉ có tiến không có lùi. Nhiều người cứ tu hoài mà ôm lý thuyết này ôm lý thuyết kia, nhắm mắt để ngủ, không có hành mở làm sao chân tâm thức được. Hành mở thì chân tâm nó mới thức được. Trời cũng nói là tôi tu mấy chục năm rồi không có thấy kết quả gì hết. Mà nhiều người cũng có thật vậy, tu mấy chục năm mà tu không có đúng, tu nửa chừng thấy chán mà bỏ. Khúc này này, rồi hôm niệm bát chánh rồi tối nay tôi không quên nữa, không có niệm thôi cũng xong qua được rồi, thôi yên quên. Mất thêm một mối rồi. Rồi niệm Phật nữa thôi qua được rồi cũng yên, cũng bỏ đi. Soi hồn rồi cũng bỏ đi, pháp luân rồi cũng bỏ đi, thét rồi. Ngồi đó kêu mà ỷ lại mà thôi, nhắm mắt à, ngủ cho sướng. Hành không có bao nhiêu hết. Rồi dồn dập những sự ăn uống mất trật tự, nói năng mất trật tự, nhãn nhĩ tỷ thiệt cũng mất trật tự, thu hút bất cứ những cái chuyện gì ở bên ngoài đem vô, tưởng là mình được, mình hiểu, đâu có hiểu gì đâu. Mặt mờ không có hiểu gì hết. Phải cố gắng tu. Cũng người tu thiền của vô vi chứng minh rõ ràng, người nào làm pháp luân thường chuyển đúng, mặt mày hồng hào, không có mét trần nữa, hướng dục nó mới mét trần. Làm pháp luân thường chuyển đầy đủ hồng hào, mặt tươi mắt sáng hồng hào, vì nó dũng mãnh, nó không sợ chết nữa mà. Sống tự nhiên nó hình thành tại mặt đất này, rồi chết cũng tự nhiên ra đi. Thì sống chết nó vô can, nó hiểu được cái tự luật tự nhiên của trời đất vậy, nó vô can. Còn cái hành của nó để phát triển, nó cứ quyết tâm hành, nó sẽ có cái kết quả tốt, không có đổ thừa ai hết. Chính cái tâm mình dũng mãnh làm hay là không, thực hành hay là không. Không thực hành rồi đổ thừa cái pháp, rồi nói pháp tẩu quả nhập ma, vừa xưng danh tu thiền, rồi là cho dây lấy lời, hơn thua đủ chuyện, tạo khổ cho chính mình, lộn xộn, đời không xong, đạo không xong là khùng nhé. Tẩu quả nhập ma là chỗ đó, mất trật tự. Cho nên vô vi có đủ cách chơi hết. Muốn nghe nhạc cho êm ả có, muốn hành cách nào cho khỏe mạnh có chỉ hết được đó. Một ngày mà làm đúng công chuyện của vô vi, mà nội lại kiến vô vi đồ này kia, khỏe cho cái tim tốt, cũng hết thì giờ rồi. Không có nghĩ chuyện bên ngoài, nếu làm đúng theo vô vi thì không có thì giờ. Mà con người chỉ khỏe mạnh. Cho nên nhiều người 70-80 tuổi họ lại kiến vô vi thét, rồi họ đi khám bác sĩ, bác sĩ hỏi tại sao cái tim bà tốt, bà ăn cái gì mà cái tim bà tốt vậy. Nhưng tôi không có ăn gì hết, tôi chỉ một ngày tôi lại 150 lần thì tôi khỏe thôi. Ông bác sĩ nói tôi mà lại 50 lần như bà, tôi lại đâu có nổi. Bà lại 50 lần như vậy, mà 150 lần như vậy là bà khỏe quá chừng, khỏe hơn tôi nhiều quá, khỏi khác. Nhưng mà bà làm nhiêu cũng chuyện đó. Tại sao bà làm nhiêu đó? Bởi vì một cái bà có thể liên lạc với trời Phật được. Cái thứ nhất, cái thứ nhì, bà là không có tốn tiền. Bà lại đâu có tốn tiền, mà tiêu hóa tốt, ăn uống tốt, mà luồng điển mặt mày dồi dào tươi đẹp. 70-80 tuổi mà người ta nói bà 60-70 tuổi thôi. Đi bộ đi nhanh, làm gì cũng khỏe mạnh. Hành đúng theo vô vi thì chỉ có khỏe mạnh thôi. Còn nếu tôi hành không đúng, tôi làm việc còn nhiều hơn người thường, mà tôi càng ngày càng khỏe. Nhiều người nói tôi trẻ ra đi, vui lên, vui hơn hồi xưa nữa. Vậy tôi thấy là tôi có thể sống với mọi người, tôi sẽ dấn thân để giải quyết những chuyện khổ tâm của mọi người là tôi mừng.
Tâm phàm nhân do nguyên lý vô minh, cho nên chẳng thông suốt được cuộc hành trình sẽ diễn tiến ra sao. Đến chữ lời danh, rồi nhìn chung quanh mà so tính đo lường, ái dục sắc tài ăn uống nghỉ ngơi, ôi những ham muốn trong đời, ràng buộc con người không nguôi. Đến tình yêu là sợi dây quan lần quẩn lăn quanh vui ít khổ nhiều, nhìn lại tuổi xuân đã xế mây chiều, tình quê gợi nhớ thương yêu. Có ai về quê cho tôi gửi lời thăm hỏi, đã bao năm vì chạy theo hư vọng nay lòng chợt nhớ quê hương xa thăm.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 giờ đến 7:30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.